có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thanh Hùng, Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại đến quý vị thính giả và xin mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Và trong phần 1 thì cô Betty có chia sẻ về câu chuyện của bác Yến, 72 tuổi. Cô Betty gặp bác Yến ở trong một cái nursing home và bác Yến đã tâm sự với cô Betty rằng là năm nay là 72 và bác bị liệt cho nên là chồng con đưa bác vào trong nursing home. Ông chồng đã 75 tuổi rồi nhưng mà không có vào thăm bác, bỏ bác. Sau đó lại đi đăng nhăn rồi quen một cái cô gái nào đó ở bên Việt Nam rồi cứ đi về ở bên Việt Nam mà thôi. Bác cũng có 4 người con, 2 người con ở bên đây là một trai một gái. Thì trước sau này đó thì bác có, lúc trước bác có cho con của bác căn nhà và sau đó thì lấy căn nhà xong rồi cũng không có thấy vào thăm bác. Mấy tháng rồi cũng không thấy vô thăm bác. Còn 2 người con ở Việt Nam nữa đó thì lúc trước cũng bác cũng có một căn nhà Việt Nam và cho 2 người con ở Việt Nam. Nhưng mà sau này cũng không có quan tâm chăm sóc gì về bác cho bác hết. Bây giờ chồng cũng không có, kể cả người chồng cũng không lại vào thăm mình nữa cho nên là bác này rất là buồn. Thì bác đã chia sẻ cái câu chuyện của mình với cô Betty. Không biết là quý vị thính giả có ai có những cái lời an ủi hoặc là cũng như đã có một cái chia sẻ giúp cho cái bác này trong một cái trường hợp mà phải nói là nghe thôi là cũng đã rơi nước mắt rồi. Dạ, vâng, xin chào trở lại với cô Betty ạ.
Vâng, Betty trở lại chương trình cùng với các em và cùng với quý thính giả của đài.
Dạ vâng.
Dạ vâng, và bây giờ xin mời vị thính giả đã chờ nãy giờ trên đường dây ạ. Vâng, Hoàng Thủy, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin gửi lời chào ạ. Hello.
Hello. Tôi tên là Nguyên đây, tôi xin chào cô Bích Thi và cô Hoàng Thủy, Nhã Quyên và Thanh Hùng.
Dạ vâng.
Xin chào. Dạ, Bích Thi chào anh Nguyên, lâu quá anh Nguyên khỏe không ạ?
Dạ, bình thường anh, còn cô thì sao?
Dạ thưa anh, dạ, cũng nhờ ơn trên Betty cũng được cũng còn khỏe để mà còn nói chuyện với quý thính giả hàng tuần chứ. Dạ nếu không thì cũng buồn lắm anh ơi. Cuộc đời mình có những cái vui tinh thần, mỗi người tự tạo một cái vui đó là như vậy đó. Betty thì Betty vui cùng với gia đình cũng giống như là cùng với quý thính giả mấy chục năm nay rồi, thành ra nếu mà vắng một tuần nào đó thì cái gì cũng thấy buồn lắm. Cái đó là cái vui tinh thần đó thưa anh Nguyên. Là cảm ơn anh đã hỏi thăm ạ.
Thì thôi để cho nó vào cái câu chuyện chia sẻ cho chị Yến này. Dạ. Thì tôi nghĩ thiết tưởng rằng thứ nhất là chị Yến năm nay cũng là 72 tuổi, thì cái tuổi là cũng gần đất xa trời rồi và giờ đang bệnh hoạn nữa. Rồi thứ hai nữa là có 4 người con, thì 2 cái người con ở bên Việt Nam, có nhà có cửa cho nó bên Việt Nam thì nó bằng cách nào nó giúp đỡ bà ấy, còn 2 bên đứa này ấy, thì nó lại không lo lắng. Rồi tiếp đó người chồng 75 tuổi lại về linh tinh ở Việt Nam ấy, thì tôi phân tách rõ ràng như vậy. Thứ nhất là bây giờ tôi nói về người chồng trước, là cái duyên, cái nhân duyên của bà ấy đến cái ông chồng là chắc nó đến cái phút này là coi nó bị chấm dứt rồi, thì lên nó không gắn bó được nữa thì ông mới về ông linh tinh. Còn cái phần thứ hai nữa là mấy người con kia thì người ta nó như vậy, là mấy người con nữa là nói thẳng ra là mấy đứa là nó như vậy là nó bất hiếu, mà cha mẹ sinh để lo cho con, cha mẹ có thể nuôi được 10 con chứ 10 con không nuôi nổi cha mẹ. Thì từ ở chỗ đó rồi tôi khuyên chị Châu là như thế này này, bây giờ mình chuẩn bị cái hành trang đi, để không biết chị ấy tôn giáo, nhưng mà chuẩn bị hành trang đi để mang theo trước khi mình ra đi, chuẩn bị hành trang về trời, mình mang hết cái nỗi mới tất cả những cái thương khó, cái khổ đau, cái phũ phàng ngoài đời do con và chồng của mình ấy, là nó xếp đặt đến cho mình, thì mang hết cái đó dâng hết cho ngài sẽ phù trợ cho chị cho đến khi chị đến hơi thở cuối cùng. Bây giờ chị ấy, cái gì cũng có giá của nó, tại vì chị có nhà có cửa, chị cho con nó như vậy để chị lấy những cái phần của phúc lợi của xã hội, thì bây giờ chị phải chịu, ráng chịu cái chuyện thôi. Còn vấn đề vợ chồng con cái là cái nhân duyên của chồng chị, đến đây là đã chấm dứt theo theo cái đạo Phật, vợ chồng là phải có cái nhân duyên đấy. Thì bây giờ ông cũng 75 tuổi thì cũng gần đất ra trời, thôi thì thôi, bây giờ mình coi là chồng mình đã như vậy, con mình như vậy, thì mình cố gắng làm sao ngày đêm mình mang hết cái khốn khổ, cái đau dâng lên cho bề trên, thì bề trên sẽ giải quay cho mình hết những chuyện đó. Chứ còn bây giờ mà chị cứ nghĩ ngợi đó nha, là nghĩ ngợi những chuyện này chuyện kia, chị còn như vậy là chị còn ham sống ở đời, chị mang những cái cảnh trái ngang ấy, ở đời con cái hay chồng con ra, thì chị như vậy chị càng chết sớm, tôi nói chị biết. Bây giờ là chị ở đây là chị cứ yên tâm ở trong lớp sinh hoạt rồi, có người ta lo rồi, tiền bạc rồi, có chính phủ lo rồi, thì chị cứ yên tâm đi, chị quên đi hết, quên đi về dĩ vãng, coi như là không có gì hết, chị coi như là người chị mất trí, chị không còn nhớ gì nữa, thì đầu óc chị mới, chị Châu mới thanh thản được. Chứ còn mà chị cứ nghĩ đến sự đời á, nghĩ con, nghĩ chồng như vậy, thì tôi mong rằng chị như vậy bệnh tình của chị nó sẽ trầm trọng thêm, và chị sớm về chầu Diêm Vương sớm đó. Thì tôi có khuyên là chị như vậy thôi. Còn nếu mà trường hợp có mấy đứa con mà ông chồng nếu mà nghe được cái tin đài hôm nay, thì tôi khuyên là ông chồng dù sao á, vợ chồng bây giờ á, là bây giờ tình cảm á, tình cái tình nó hết rồi, giờ còn cái nghĩa, dù muốn được không, anh năm nay thì anh cũng 75 rồi, thì anh cũng gần đất xa trời, anh phải làm sao trước khi anh nhắm mắt ra đi, ra đi để yên tâm, anh không phải vướng bận vợ con nữa, anh cố gắng 1-2 tháng lên thăm chị một lần, hoặc mấy đứa con, 4 đứa con không nghe được đó, nghe được nơi tôi đây, cái ngày hôm nay á, thì cố gắng làm sao đồng ý là vấn đề là cơm áo gạo tiền lo sinh nhai cho gia đình, nhưng mình cố gắng làm sao khoảng tháng hay 2 tháng thì cố gắng lên thăm bà cụ cái gì để cho bà ấy vui vẻ một tí, bà vui vẻ đi, chứ cũng chẳng sống được lâu đâu, mà mình nó khỏi phải bận bịu gì hết, để làm thế để cho cái cho bà cụ bà ấy vui vẻ ra đi thanh thản nhé. Chứ còn á, nếu mà cô mới cô mấy đứa con này là 4 đứa con này mà không đi đến, thì sau mình cái hậu quả đó sẽ thôi, bắt cầu thì sẽ đi qua cầu, con mình là sẽ biết, là nó sẽ nhìn thấy cái tật mình đối xử với ông nội bà nội hay bà ngoại ông ngoại như vậy, thì lần sau mình thì cái hậu quả nó sẽ đáp lên trên đầu mình thôi đó. Tôi coi như vậy là tôi có vài câu như vậy, tôi xin gửi lời ở trong và tôi xin chấm dứt nhé.
Dạ vâng ạ, Bích Thi cảm ơn anh Nguyên rất là nhiều. Dạ.
Thì cảm ơn anh chú Nguyên đã gọi và tham gia chương trình. Và số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị gọi vào góp ý cho bác Yến trong cái lời chia sẻ ngày hôm nay, câu chuyện của bác. 817-899-4110. Xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello. Dạ vâng, xin vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello. Hello.
Dạ vâng, xin chào gì ạ?
Dạ xin chào chị Tư.
Dạ.
Con... Dạ chị Tư khỏe không ạ?
Dạ khỏe.
Dạ vâng.
Cảm ơn. Dạ Bích Tư khỏe không Bích Tư ơi?
Dạ cảm ơn chị Tư, bữa nay chị Bích Tư khỏe chị Tư ơi. Dạ. Đúng, vui được có nghe tiếng chị Tư bữa nay đó.
Chị Tư dạ. Cũng đang nghe quý vị cho ý kiến là cũng đẹp hết á. Nhưng mà dạ. Theo chị Tư nó thấy đó. Cái gì cũng buồn hết á Bích Tư ha.
Dạ.
À, có con không được nhờ con, có chồng cũng không được được gần gũi. Bởi vì đi hôm xưa dì Tư nói sao bà này bữa nào mình thấy bà ngồi trên chùa. Năm nay dì Tư cũng 83 tuổi rồi. Thấy ngày nào hay ngày nấy với Tư ơi. Bây giờ cầu xin là ông chồng á. Dì Tư có ý kiến nha. Nếu đẹp thì nghe, không đẹp thì thôi nha. Xin ông chồng, ông đem mình vô thì ông ký tên rồi, đã vô trong đó rồi, làm sao ra được Bích Ti, hỏi ý kiến là trễ quá. Hôm xưa Bích Ti có vô thăm bật được mấy tháng rồi.
Dạ.
Bích Ti vô thăm bà, bạn dạ, của Bích Ti đó, Bích Ti nói bạn dạ, đó. Mới,
dạ, Bích Ti mới vào thăm bác có lần đầu, Bích Ti đến vô tình thôi. Vô tình gặp bác trong đó thôi.
Ồ, giống chị Tư cũng vô thăm đông người lắm ở trong đó đó. Chị Tư cũng đi đó.
Người ta thèm ăn cá kho này, rồi người ta thèm quay báo này, chị Tư cũng đem báo cho người ta coi đó. Nhưng mà ông chồng đem vô, ông ký tên rồi, chỉ ông chồng đem ra được thôi, chứ không có ý kiến gì nữa hết á. Tại vô trong đó rồi, hầm một tan cũng không có trong túi nữa.
Dạ, cảm ơn dì Tư rất là nhiều đã gọi vào cho chương trình ngày hôm nay à. Chúc dì Tư có thật là nhiều sức khỏe. Và tiếp sau đây xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị ạ.
Dạ, chào chị Bích Ti.
Dạ, xin chào, chị cho biết
hai bạn trẻ trên đài. Mình tên là Châu.
Dạ vâng, xin mời chị Châu ạ.
À, mấy hoàn cảnh của chị, mình cũng lớn tuổi rồi, chắc có thể kêu là chị Yến ha. Mình có ý kiến như vậy. Lớn tuổi rồi mà phải nói là đã chồng như vậy rồi, rồi thêm hai đứa con cũng đã như vậy rồi, thì mình khuyên chị thì cái số phận mình nó đã như thế thì nó cũng đã vô phước. Vô phần thì nói thẳng không có nên suy nghĩ nhiều về vấn đề đó nữa, mà mình phải enjoy riêng cho mình cái thư giãn, cái an lạc cho đời, cuộc đời mình. Thì theo tôi nghĩ là chị cũng có thể là xin nhà riêng được không ạ? Xin nhà nước cấp cho một cái nhà riêng, rồi có Medicare là cho người tới để mà giúp đỡ chị, rồi cũng như là trang trải trong gia đình của chị, là chị mua TV riêng rồi mua internet riêng để chị muốn coi gì chị coi. Nói tóm lại là mình phải có cái niềm vui riêng cho mình, không nên suy nghĩ về những cái người mà người ta đã vô tâm vô cảm như vậy đó. Thì mình nghĩ là tất cả đều có trời xếp đặt hết rồi, thì mình nghĩ là nên sinh ra riêng, với lại vô trong tuổi hạt, tuổi vàng có cái niềm vui đó nữa. Tất cả những người họ thương mình, họ lo cho mình, họ tới họ thăm mình đều, rồi có những cái niềm vui nữa đó. Thì còn trong Medicare thì mình có thể xin người tới giúp đỡ, lo lắng cho mình đó, rồi tất cả những niềm vui là mình phải tự tạo, chứ bây giờ không ai tự tạo cho mình hết. Dạ, xin góp ý như thế thôi.
Chị Châu cũng có cùng ý kiến với chị Phượng á. Chị Phượng hồi nãy đó, chị Châu nói là tự tạo niềm vui cho mình đó.
Phải tự tạo cái niềm vui cho mình. Nhạc thì mình dẫn nhạc. Thì nói thẳng ra mình có riêng thì mình phải mua cái tivi khoảng ba mấy, 40 inch, 45 inch chẳng hạn, mình coi lớn. Thì rồi mình mua internet đó, rồi mình muốn coi cái gì có. Có thể mình thích phim Hàn Quốc hay là Trung Quốc gì, mình coi. Đó là cái niềm thư giãn của mình. Còn coi ca nhạc thì mình dạng ca nhạc đó. Còn những người người ta không thương mình, vô cảm, thì mình không nên để ý tới những chuyện đó làm gì. Đó, để cho khổ cuộc đời mình thôi à. Đó, thì mình có ý kiến như vậy thôi. Cảm ơn chị Bích Ti. Mạnh khỏe. Và hai bạn trẻ trên đài. Một ngày làm việc vui vẻ, bình an.
Cảm ơn cô Châu rất nhiều. Cảm ơn cô Châu rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Còn ít phút cuối của chương trình, quý thính giả có những góp ý cho bác Yến ngày hôm nay, 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý thính giả gọi vào góp ý. Và xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả có thể dặn nhặt tắt giùm Hoàng Thủy, Nhã Quyên và Thanh Hùng cái radio đằng sau ạ. Hello.
Đâu có đâu.
Dạ bây giờ là nghe được rồi ạ. Dạ xin chào, xin cho biết quý anh ạ.
Chị Tinh Lan mà vừa ra xe nghe cái này, các cô đó cô ở đâu vậy? Cô cần cái gì không?
Bác Yến là
tại vì mình nghe không có đầu đuôi á.
Ok. Để Nhã Quyên tóm tắt sơ cái câu chuyện của bác Yến. Bác Yến 72 tuổi, có người chồng là 75 tuổi. Và cách đây một thời gian thì ông và những đứa con đưa bác vào trong nursing home ở, và ông cái thời gian đó sau đó là ông về Việt Nam, ông bồ bịch lăng nhăng với những người bên Việt Nam và hai đứa con ở Hoa Kỳ, thì cũng rất là ít, thường không có thường xuyên vô thăm bác, thì bác đã bị liệt cái chân cho nên không có đi lại được. Hai đứa con ở Việt Nam thì cũng vậy, bác cũng đã cho một cái căn nhà bên Việt Nam thì họ cũng không có thăm hỏi bác, và hai đứa con ở đây thì nhà bác cũng đã nhường luôn cho chúng, thì cũng lâu lắm thì chúng mới vào thăm bác thì bác buồn. Bác bây giờ 72 tuổi ở trong nursing home, thì cái câu chuyện này là bác chia sẻ, bác cảm thấy là mình có 4 đứa con và có một người chồng, nhưng mà có lẽ là thế thái nhân tình cho nên bác cảm thấy là mình có lẽ là cái cô đơn của người già khi khi đến cái tuổi này mà chồng cũng như con cái không ở bên cạnh. Xin mời chị. Xin mời chị Lan.
Chị,
dạ.
Chị hiểu rồi đó. Bây giờ
dạ.
Tại vì chị sợ tốn thời gian của em á.
Dạ.
Nhưng mà cho chị biết là giống như bác có cần cái gì không? Ví dụ bác cần cái gì á, nói chị. Chị thức phun với chị là.
Dạ, bác ở bên tiểu bang California phải không cô Betty?
Dạ, đúng rồi, bác ở bên nursing home để chị Lan ơi. Chị cứ cho số phone đi chị Lan ơi.
Dạ, không phải ở
Dallas. Dạ, không, dạ, không phải ở đây ạ.
Mà ở đó xa quá chị không đi được.
Ồ, oh, dạ. Yeah.
Ví dụ như tiền bạc nó gì thì chị góp.
Dạ, dạ.
Dạ, thật sự là bây giờ cái
có lẽ là cái bác cần là cái tinh thần
thôi, yeah. Chị. Bác cần cái người mà muốn bác có thể nói chuyện và chia sẻ đó thưa chị.
Thì giống như bây giờ em lấy số phone của chị á, xong rồi em cho bác muốn nói chuyện phone như chị.
Rồi, cô Betty.
Cô Betty có thể ghi lại được không cô Betty?
Dạ, Betty đang suy nghĩ là tuần tới phải vào gặp bác thì chắc giúp cho bác một vài cái vấn đề nữa, nhất là bác ấy không có phone nữa, chứ mỗi lần muốn nói chuyện thì phải ra cái nurse station á. Mấy đứa con nó không có đưa cho bác phone biết gì hết. Mỗi lần mà nó cờ, bác cái cần bác nhắn y tá đó, rồi y tá cầm cái phone ở nursing home vào nói cho bác nói chuyện thôi. Đó, thành ra Betty đang nghĩ về cái vụ này đây để có gì giúp bác, có thể Betty mua cho bác một cái phone, cái cell phone đó. Dạ, để cho bác có thể như hồi nãy có chị...
Chị cứ lấy số phone của em đi rồi, ví dụ chị cần về tiền bạc
yeah. Dạ, yeah. Bây giờ chị Lan ấy, chị Lan text qua cho Betty cái bằng cái số phone này nghe, bởi vì trên đài đó mình không đưa cái số phone trực tiếp cho mọi người nghe được. Yeah. Chị Lan text qua cho Betty ở số phone... là 714-726-4002 chị. Phone của Bích Ti là 714-7... Ồ, vậy là, vậy hả? Dạ. Dạ. Vậy thì khi nào mà chị Lan có rảnh thì gọi về đài cho các em ấy, bên dạ. Đó họ sẽ cho cái phone của Bích Ti nha.
Dạ vâng.
Dạ, dạ.
Dạ rồi, cảm ơn chị Lan rất là nhiều. Chị mà cho số phone trên này nhiều khi người khác lại gọi cho chị. 817-899-4110 có lẽ nhiều khi trong cái cuộc sống của chúng ta có những người như chị Lan, nhiều khi một cái những đứa con của chúng ta hoặc là người chồng của ta nó cái duyên nó có thể là đúng, nếu mà nói như theo bên đạo Phật đó, thì cái duyên nó hết. Xin được kính mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Dạ, tôi trở lại, tôi cũng có cái hoàn cảnh giống như cái bà Yến này nè.
Dạ vâng ạ.
Dạ.
Mà tôi 75 tuổi ơi.
Dạ.
Chú ơi, xin ngắt lời chú có thể tắt dùm cái radio được không thưa chú?
Dạ nghe không có rõ thưa chú ơi.
Hello?
Hả?
Rồi chú tắt cái radio chưa chú?
Tắt rồi.
Rồi, dạ xin mời
dạ,
chú.
Dạ xin mời chú Lợi.
Dạ, cái hoàn cảnh tôi cũng có 4 đứa con, cùng 2 đứa Việt Nam. Một đứa đi vượt biên với tôi, rồi sau này tôi làm ăn thất bại, tôi ở với nó đuổi, vợ của nó đuổi tôi đi. Tôi lang thang cho tới bây giờ, và tôi của bây giờ thì cũng được hao sinh. Rồi tôi nghe cái hoàn cảnh của bà Yến, tôi khuyên bà quên hết đi, đừng có nhớ gì hết nữa, mà chỉ biết trời Phật thôi.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú.
Rồi cái tôi bà tôi hiện giờ cũng vậy á, tôi từng nghe đài, tôi từng viết giấy, tôi xin vẽ, tôi coi, tôi nghe nhạc. Những cái gì mình còn thích được thì mình cứ vui với cái thích của mình vậy thôi.
Dạ, vâng.
Rồi tôi cũng có hiện bây giờ tôi có một cái máy DVD có đầu sạc. Nếu bà ở housing mà không có ai mà ở cái khu vực Hồng Kông thấy ông già đầu bạc, râu bạc đi xe đạp thì đã chặn tôi lại, rồi tôi đưa cái DVD đó cho bà coi phim Phật, coi phim Chúa, nghe nhạc. Rồi bà quên chuyện đời hết đi, tôi cũng giống như bà vậy, cái chân tôi giờ cà lết rồi bà.
Dạ, cảm ơn chú Lợi.
Rồi giờ tôi cũng sống để mà chờ chết thôi. Bà nghe lời tôi, đừng có cái gì ở trần gian này, dẹp hết đi. Không có con cái, chồng gì nữa đó. Rồi dẹp hết, chỉ biết trời với Phật thôi. Rồi tôi khuyên bà ráng mà giữ gìn sức khỏe những ngày cuối cùng thôi. Tôi cũng giống như bà vậy thôi bà ơi.
Dạ, vâng, dạ, cảm ơn
chú Lợi rất là nhiều. Dạ, thật sự ra trong cuộc sống này có rất là nhiều cùng cảnh ngộ với lại bác Yến. Nhưng mà có nhiều khi là không có biết nói cùng ai đó cô Betty. Và bác Yến thì nhờ là có cô Betty vào thăm cho nên là có một cái cơ hội để chia sẻ cái câu chuyện của mình với cô Betty.
Dạ vâng. Không biết là mình có lẽ mình đón một vị thính giả cuối cùng trên đường hết. Dạ vâng, cảm ơn rất là nhiều quý thính giả đã gọi vào góp ý trong bức thư này của bà Yến. Có lẽ cái câu chuyện này thì cũng xảy ra thường xuyên trong cái cuộc sống của chúng ta, đặc biệt tại Hoa Kỳ này thì có những gia đình nhiều khi có tới 6-7 người con lận, nhưng mà nhiều lúc mà gọi mà tới một chút thôi cũng rất là khó. Những cái con này thì kêu là bận rộn, nhưng mà đụng chuyện thì đứa này đùng đẩy cho đứa kia. Nhưng mà cái đó là thì cha mẹ thì không có thể bỏ con cái, chứ thường con cái nó cũng sẽ sẵn sàng nó bỏ cha mẹ mà thôi. Nhưng mà cái cuộc sống này thế gian thì là cõi tạm, mà phù hoa rực rỡ mấy cũng tan. Nhưng mà có điều là khi mà mình sống thì chắc chắn trong cuộc sống có những cái điều nó không có như cái ý của mình, thì mình tìm cái, mình suy nghĩ một cái cách mà gọi là tích cực như những bác, mấy cô, mấy chú góp ý hồi nãy giờ. Nhiều khi mình tìm một cái niềm vui qua những cái bài kinh kệ hay là những cái video, hoặc là mình nói chuyện với cái người cùng phòng với mình. Thì cái mình không có suy nghĩ đến những cái tức là mình đến đây một mình và mình cũng sẽ ra đi một mình, thì mình coi nhẹ mọi thứ, thì mình buông bỏ mọi thứ và mình cái tinh thần của mình nó vẫn tốt hơn. Xin mời cô Bích đi.
Dạ vâng, thì cái tâm sự của bác Yến ngày hôm nay thật sự ra là cũng quá buồn đi. Cái hôm trước Bích Ti vào thăm, Bích Ti cũng ngồi cả tiếng hồ với bác, cũng đã về nhà Bích Ti cả đêm, Bích Ti cũng không ngủ được. Mình ngẫm nghĩ lại cái sự đời nó cũng buồn lắm. Nhìn người mà nghĩ đến ta nữa, cái đó là như vậy. Nhưng mà cũng đến giờ này thì nếu mà phải nói là mình cũng còn lucky thơ hơn nhiều người khác. Nếu mà nhìn ra ngoài cái xã hội ngoài á, thì nhiều người còn khổ hơn mình nhiều. Thành ra mình đúng như vậy đó. Các quý vị hôm nay phần đông cũng gọi vào chia sẻ cái tâm sự này và nói rằng bây giờ thì cái tình trạng của bác là chồng bỏ rồi con bỏ này nọ đó, mà chân lại đi không được nữa. Thì nếu mà có thuê nhà riêng ở nhà thì bên Cali này thì họ đâu có cho 24/24 và nurse đi về nhà mình take care đâu. Chính phủ họ có một cái giới hạn nào đó, họ đến nhà take care ban ngày thôi mấy tiếng đồng hồ. Nếu mà không đi được thì họ có thể take care 5-6 tiếng đồng hồ, rồi sau đó thì họ về thì đêm hôm thì làm sao, thấy không ạ? Thành ra là bác ấy phải ở trong nursing home, không có cách gì bác về một mình được. Mà ông chồng về một mình, ông cũng đâu có chăm sóc mình, ông bỏ nhà, ông đi chơi tối ngày ngoài đường, xong rồi ông đi về Việt Nam nữa. Mình nhìn thấy cái cảnh là mình càng khổ nữa. rồi không có những người Việt Nam nữa. Ở nursing home bên này còn có người Việt Nam đi ra đi vào, nhìn ra y tá cũng là một số mễ với phi với lại Việt Nam nữa. Đó thì nó cũng còn vui. Thì bác về nhà một mình, ví dụ như chính phủ mà có cho bác cái housing chẳng hạn đó, bác về bác ở nhà như vậy, ông chồng nhiều chưa chắc ông đã về nhà bác, ông ở chung bác đâu. Đó, thành ra bác ở một mình thì cũng khổ, không có ai nói chuyện, không có thấy người Việt Nam, lâu lâu có một cái bà nurse bà vào thôi. Thành ra là nếu mà cái đề nghị của một thính giả ngày hôm nay nói để đi về xin thì BT cũng thấy là cái chuyện nó cũng khó lắm, không có nên để cho bác đi về nhà. Rồi cái nursing home nó better hơn, có bác sĩ y tá ở đó chăm sóc cho bác, rồi tắm rửa cho bác nữa. Thế mà cái màn tắm rửa rồi đi bathroom này nọ, cái đó là quan trọng lắm, và phải có người đỡ đần mình nữa. Nhất là mình không có đi được. Rồi còn cái vấn đề đúng là như vậy đó, Betty cũng khuyên bác là chắc kỳ tới, tuần tới Betty phải đem vào cho bác một cái cell phone để cho bác rồi mở cho bác một cái đường dây cho bác coi như family đó. Betty cũng còn cũng cái family phone của Betty cũng còn dư một số. Chắc Betty cũng cho bác một cái số đó để cho bác cái coi cho đỡ buồn, và cũng chỉ cho bác huấn luyện cho bác để bác làm, bác coi cái cell phone như thế nào, được coi cái YouTube như thế nào. Đúng như vậy đó, hồi nãy chị gì đó, chị có nói là chị Phượng, chị có nói là mở các đài ra cái YouTube này nọ đó, thì cũng mình phải huấn luyện cho bác để cho bác biết cách mở ra mà bác coi. Cái đó hay lắm, YouTube thì có đủ thứ trong đó. Mình muốn coi phim hài, phim kịch gì đó. Mà chị Phượng nói đúng đó, chị Phượng ơi, cái đời sống bên này nó quá nhiều bận rộn rồi, những thì giờ của mình đó, mình có rảnh đó, thì như Bích Tì chẳng hạn, Bích Tì cũng thích coi phim hài lắm. Mấy cái phim hài Việt Nam mình đó, những người họ đóng mà cao cấp á, đừng có coi những cái phim hài mà coi như là nó thường quá, mà coi như là nó lô quá, mình không có thích đâu. Mình coi những cái phim hài mà nó có ý nghĩa thì mình vừa cười, mình vừa vui trong bụng nữa, mà nghĩa là cái tâm hồn của mình nó vui vẻ. Khi cái tinh thần của mình nó vui vẻ lên, mình những cái phim hài đó, phải nói cũng cảm ơn những cái người kịch sĩ mà về phim hài, họ đóng rất là hay, mà cũng nhờ họ mà mình coi cái đó, mình coi những cái phim họ đóng là mình vui, mình cười, và mình thấy tâm hồn của mình nó phấn khởi lên hơn. Đó thì chúng ta là những người khán thính giả, chúng ta cũng mắc nợ nhiều với những cái người nghệ sĩ đó nhiều lắm. Họ không những là họ cái tài, mà hơn nữa là chúng ta coi là chúng ta đã mắc nợ những cái người mà người ta coi như là trời cho người ta có một cái năng khiếu như vậy. Những cái phim như vậy mình nên coi, hoặc là những cái kịch mà nó vui vẻ để cho tâm hồn của mình nó vui vẻ thì mình nên coi. Thì cái điều đó Betty rất là khuyến khích những cái bác mà ở nhà một mình đó nên coi cái đó, rồi tùy theo cái đạo của mình, đạo Phật, đạo Chúa, đạo gì cũng được, mình sẽ mở những cái phim mà về những cái đạo của mình ra để mà mình nghe những lời thuyết giảng về đạo của mình. Thì có nhiều bài rất là hay, các thầy, các mục sư, các linh mục giảng cũng rất là hay. Mà nhờ như vậy mình có bớt khổ đi. Những gia đình mình cảm thấy mà mình nó coi như là mình thất vọng về cái gia đình của mình nhiều quá rồi, thì những cái lời thầy giảng hoặc là những cái lời của các vị lãnh đạo tinh thần giảng thì nó rất là ý nghĩa, và mình cảm thấy là cái cuộc đời này nó vô thường, thì mình cũng không có chấp nhận được cái gì cả, mà mình lấy cái hiện tại cũng giống như là mình làm tự vui cho mình, tự tạo cái niềm vui cho mình. Thì Betty sẽ nghĩ như vậy, và Betty hôm nay hay lắm, và Betty rất là cảm ơn rất nhiều các quý thính giả hôm nay đã có nhiều ý kiến rất là hay, và làm cho Betty có một cái con đường đi mà để Betty có thể giúp cho bác được. Thật ra bác không có cần gì nhiều đâu, bác ở trong đó, bác ở bên này bác có đầy đủ hết rồi, chính phủ cấp cho bác, và những cái tiền đó thì nursing home người ta giữ lại hết. Thì bác cũng có một số tiền riêng của bác, nó không có nhiều nhưng mà bác cũng không đến nỗi nào. Bác chỉ thiếu cái tinh thần, cũng giống như một vài cái món đồ mà mình nghĩ là bác ấy cần dùng. Thì bên này Betty có thể giúp cho bác được, cũng không có sao. Dạ, thì Betty cũng sẽ đem những cái ý kiến của tất cả các quý vị ngày hôm nay để Bích Ti sẽ vào nói chuyện với bác, tâm sự với bác và coi như là một cái đem đến bác, cho bác một cái nguồn an ủi. Và có lẽ Bích Ti sẽ không đi một mình mà Bích Ti sẽ rủ thêm một vài cô bạn, chị bạn ở bên này mà cũng có cái tinh thần nhân ái đó, sẽ đi cùng với Bích Ti trong tuần tới đến thăm bác. Dạ vâng, và một lần nữa Bích Ti xin cảm ơn rất nhiều những sự đóng góp, ý kiến của tất cả các quý vị. Chúng ta nhiều khi chúng ta thấy rằng người đời nhiều khi họ cũng không có tốt, nhưng mà thật sự ra ở ngoài đời đó còn có rất nhiều người tốt. Chúng ta nên nghĩ như vậy. Chẳng hạn như hôm nay có mấy chị cũng vậy đó, cũng tự nguyện mà đến đóng góp giúp cho bác. Thì Bích Ti xin cảm ơn rất nhiều những cái lòng tốt của tất cả các quý vị ngày hôm nay. Và xin kính chúc tất cả các thính giả thân thương những ngày thật an bình và tràn đầy hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần tới. Cô cảm ơn các em rất là nhiều.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Nhã Quyên và Hoàng Thụy, cảm ơn quý thính giả đã gọi điện vào để mà chia sẻ cũng như góp ý cho cái câu chuyện của bác Yến. Và một lần nữa xin cảm ơn chị Bích Ti, kính chúc chị Bích Ti cuối tuần, một ngày Chủ nhật thật đầm ấm và tràn đầy sức khỏe.
Rồi, cảm ơn các em.
Dạ vâng, Hoàng Thủy, Thanh Hùng, Nhã Quyên, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Có Những Niềm Riêng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào tuần sau.
Trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt. Làm tim thổn thức nên đôi môi xinh héo hon nụ cười này, niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi chất ngất, như một ngày, như mọi ngày, như vạn ngày, không thấy đổi thay. Có những niềm riêng lòng không muốn.